Dạ thưa thầy, thì trong những ngày qua thì trên mạng xã hội thì với lại trên truyền thông thì cũng đã có những cái thông tin về cái khủng hoảng truyền thông ở chùa Ba Vàng. Thì trên báo chí cũng đã nêu thông tin nhiều rồi, và trên mạng xã hội thì người dân cũng tỏ ra rất là bức xúc nhiều vấn đề. Thì thưa thầy, thì thầy có thể phân tích về những cái sự khác nhau giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan không ạ?
Niềm tin trong đạo Phật đó có tên gọi là Sadda, nếu gọi đủ là Samma Sadda, tức là niềm tin chân chính. Niềm tin chân chính nó có một cái phạm vi rất rộng, với các nội dung niềm tin đó rất là đa dạng và phong phú theo đạo Phật, như tin về các quy luật vũ trụ, rồi tin về quy luật sinh khởi là thành trụ hoại không, tin về quy luật hạt giống, tức là mỗi một chủng loại đó nó có cái hạt giống để tạo ra, cây nào thì có hạt giống của loại đó, còn sinh vật á, thì có các cái chủng loại khác nhau, tin về nhân quả là có thật, và những gì mà chúng ta đã làm trong quá khứ là có thể thay đổi được ở hiện tại bằng nỗ lực đúng và phương pháp đúng, để có một tương lai tươi sáng. Tin rằng là chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, vì ngoài sự bảo toàn năng lượng vật chất của cơ thể đó, thì theo Phật giáo đó, tâm cũng được bảo toàn, tiếp tục tái sinh trong vòng tích tắc cho đến trễ nhất là 49 ngày. Theo Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy là tái sinh ngay lập tức thôi. Rồi tin rằng là mỗi con người đều có tiềm năng, và do đó nếu khai thác bằng phương pháp đúng, nỗ lực đúng, không một cuộc để chừng, thì các ước mơ chân thành đó sẽ lần lượt trở thành hiện thực. Đó là những niềm tin về quy luật và nhân quả được Phật giảng dạy trong kinh điển. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy đó là những người tu học Phật đó thì phải có niềm tin vào Đức Phật, người khai sáng, người dẫn đường chỉ lối cho mọi người đi theo tuệ giác, để không phải vướng kẹt vào các hình thái mê tín và dị đoan. Rồi tin vào chân lý Phật, mà cụ thể đó thì nó gồm có 30 mấy ngàn bài kinh được Đức Phật để lại sau 45 năm truyền bá chân lý. Mà cái cốt lõi của nó đó, nó gồm có quan điểm về thế giới không có nguyên nhân đầu tiên, quan điểm về xã hội không có giai cấp, không có bất công, không có trọng nam khinh nữ, là phải dân chủ, công bằng và bình đẳng. Quan điểm về đạo đức thì phát xuất từ động cơ cao quý và lợi ích từ tâm đối với cộng đồng. Quan điểm về tu trì đó thì phải làm sao hoàn thiện được trí tuệ, đạo đức và thiền định. Và quan điểm về giải thoát đó là giải phóng tâm khỏi các trói buộc của tham ái, giận dữ, si mê và cố chấp. Thì đó là những cái phương diện cốt lõi của triết lý Phật giáo mà người tu học Phật phải tin để thực hành theo, và tin vào các vị chân sư, tức là những người có một quá trình học Phật, tu Phật và ứng dụng Phật học vào trong đời sống thực tiễn để mang lợi lạc cho nhiều người. Thì đó là hai phương diện của niềm tin trong đạo Phật. Một phương diện là tin về các quy luật, thứ hai là tin ba ngôi tâm linh, tức là Phật, Pháp và Tăng. Thì đối với Phật giáo đó, ngoài hai phương diện niềm tin nêu trên đó, thì cái còn lại được xem là tín ngưỡng đó. Và tín ngưỡng thì chia làm ba nhóm nha. Một nhóm đó, nó thuộc về mê tín, tức là những cái nó không phù hợp với các quy luật, nó là mê tín thôi. Thì nói ra thì nó rất là dễ va chạm và đụng chạm với các tôn giáo khác. Thì theo quan điểm Phật học đó, tin vào sự sáng thế, dầu là của Thượng Đế, sáng thế từ vật chất, sáng thế từ tâm, cái đó được gọi là mê tín. Hoặc là tin rằng Thượng Đế và Thần Linh có khả năng ban phước giáng quả, đó là mê tín. Tin rằng là năm tháng ngày giờ tốt xấu, rồi những cái kiên cử đồn thổi trong dân gian, đó là mê tín. Tin vào ma có thể là tạo quan trái với người sống ở hiện tại, mà muốn giải nghiệp thì phải cúng ma, vân vân, đó là mê tín. rồi tin vào việc đốt giấy vàng mã để cho người chết là sử dụng được cái tiền đó, đó là mê tín, và nhiều hình thức mê tín khác lắm. Đó. Thì cái phạm vi được xem là mê tín đó, theo Phật giáo nó rất là rộng, rất là rộng. Nặng hơn cái mê tín này là cuồng tín. Mê tức là nó ở mức độ là nhiều khi thiếu kiến thức về phương pháp, thiếu kiến thức về quy luật, thiếu kiến thức về nhân quả, cho nên người ta đã hiểu sai. Còn cái cuồng tín là dù ta có biết là sai đi nữa, ta vẫn bảo thủ đó, vẫn theo đuổi cái mục đích đó. Và cũng có một số tín ngưỡng tôn giáo là rơi vào tình trạng cuồng tín rất là nguy hại, có thể tạo ra khủng bố, mà nghĩ rằng là đó là nguyên nhân để mà tái sinh lên một cõi thiên đường nào đó sau khi chết, vân vân. Cái đó rất là nguy hại. Và tín ngưỡng á, thì nó là những cái sinh hoạt hoặc gắn kết với tôn giáo, hoặc gắn kết với niềm tin dân gian. Thì nó bao gồm là tín ngưỡng tôn giáo và tín ngưỡng dân gian. Thì cái này đó, nó không khéo sẽ có thể dẫn đến tình trạng đó là mê tín hay là cuồng tín. Cho nên để tạo ra cái sự hòa hợp tôn giáo đó, thì tôi không muốn bận tâm phân tích về ba hình thái này. Tín ngưỡng nào là mê tín, tín ngưỡng nào là cuồng tín, tín ngưỡng nào đó là có thể chấp nhận được. Thì theo tôi đó, tại Việt Nam á, chúng ta có những cái tín ngưỡng rất đáng được khích lệ. Ví dụ như là tín ngưỡng thờ mẫu, và về bản chất đó, các vị ấy đó là các nữ anh hùng dân tộc. Rất là cần thiết để đề cao tinh thần yêu nước, bảo vệ tổ quốc. Nhưng mà đừng có đi theo cái hướng nghĩ rằng là cầu cái gì là được cái đó, là nó trở thành là mê tín. Thì đạo Phật vẫn chủ trương có bốn trụ cột mà con người cần phải tri ân và đền ân, đó là ơn cha mẹ, rồi ơn thầy cô giáo, rồi ơn tổ quốc và ơn đồng loại. Thì như vậy tín ngưỡng thờ mẫu là một phần của ơn cha mẹ, một phương diện rất quan trọng trong nhân đạo của Phật giáo. Cho nên nói tóm lại, niềm tin trong Phật giáo là khác rất xa với các tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng tôn giáo, và vượt lên trên các hình thái mê tín và cuồng tín.
Dạ thưa thầy, thì trong đời sống hiện đại thì cái vai trò của niềm tin trong Phật giáo thì nó ảnh hưởng như thế nào đối với đại chúng ạ?
Nếu người tu học Phật ngay những năm tháng đầu tiên trở thành Phật tử tại một ngôi chùa nào đó đó, được các thầy và các sư cô trụ trì hướng dẫn Samasada, tức là niềm tin chân chính, bao gồm là niềm tin về các quy luật và niềm tin về ba ngôi tâm linh như tôi vừa trình bày đó, thì tôi nghĩ rằng là những người ấy sẽ có được diễm phúc lớn, đó là vẫy tay chào với các hình thái mê tín và cuồng tín. Mà khi mà vượt ra khỏi mê tín và cuồng tín đó, thì người đó sẽ giải phóng được nỗi sợ hãi. Vì mê tín nó nhồi sọ người ta vào những cái sự trừng phạt. Rồi, nặng nhất là có thể bị chết qua các hình thái thiên tai, hay là tai nạn giao thông, rồi bệnh tật, chết bất đắc kỳ tử, chết không toàn thây, vân vân. Chứ ai nghe cũng mất hồn hết á. Hoặc là năm tháng ngày giờ tốt xấu, rồi năm xuôi tháng hạn, vân vân. Thì những niềm tin này nó làm cho người ta sợ, và người ta dễ bị nhồi sọ để dẫn dắt, dễ bị dẫn dắt. Thì cái người như thế đó thì vừa tốn tiền nè, vừa rước cái nỗi sợ hãi về nè. Rồi nếu mà sau này mà đạt được cái thành quả gì đó thì người ta lại biết ơn đó. Tức là từ một nạn nhân trở thành là cái người biết ơn, cái người mà nhồi sọ những niềm tin mê tín và cuồng tín cho mình. Thì Phật giáo khích lệ các tăng sĩ đó phải có nhiệm vụ khai sáng tâm thức, tâm trí cho mọi người. Làm thế nào đó để giải phóng họ khỏi các ách nô lệ vào mê tín và cuồng tín bằng con đường trí tuệ. Tức là thấy rõ, giống như Đức Phật nói đó, mang ánh sáng vào trong bóng tối, mọi người có thể tăng mắt nhìn thấy, không có mù mờ, không có giấu giếm, không có phải làm cái vẻ như là nó huyền bí, linh thiêng, màu nhiệm, vân vân. Thì cái đó là nó trái lại với tinh thần Phật. Và Đức Phật còn nói hai hình ảnh khác nữa, như dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống, như lật ngửa lên những gì đã bị ập xuống. Thế là Phật không khích lệ giấu giếm bao che, và phải làm sao đó để mang lại những cái giá trị minh triết cho cuộc sống. Mà giá trị đó được đông đo bằng gì? Đó là hạnh phúc ở hiện tại, giá trị ở hiện tại, và không có những cái tác dụng phụ ở trong tương lai theo nghĩa tiêu cực. Do đó người đi theo niềm tin chân chính của của đạo Phật đó sẽ có được một cái tương lai tươi sáng ở chỗ là gì? Phát triển được trí tuệ, rồi tu dưỡng đạo đức, làm chủ thói quen, cảm xúc, lời nói, hành vi bằng thực tập thiền định. Cho nên cuộc sống của họ trở nên thông dong, tự tại, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, chứ không bị nhồi sọ, lo lắng, sợ hãi cái gì nữa hết. Vì họ biết rằng rất rõ, lỡ có làm một việc gì xấu trong quá khứ, cái đó không phải là định mệnh, chúng ta có thể hóa giải nó bằng cách là gieo vào trong cuộc sống này từ cái thời điểm nhận thức ra chân lý những hành động thiện đối lập có khối lượng tương đương, có bản chất tương đương và còn lớn hơn, thì theo luật cái nhân quả đó, hai hạt giống mà đối lập nhau nó sẽ loại trừ nhau nếu nó bằng khối lượng và số lượng, thì cái còn lại đó nó là cái kết quả. Cho nên Đức Phật có đưa ra khái niệm là vô hiệu nghiệp, tức là khi mình nỗ lực làm với phương pháp đúng, không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng số phận, dẫn dắt bằng trí tuệ đó, thì những nghiệp xấu trong quá khứ sẽ tan biến và chúng ta sẽ có một tương lai hạnh phúc bằng những nỗ lực chân chính ở hiện tại.
Vậy thưa thầy, thì trong nhà, ví dụ như trong nhà mà có một cái người mà quá cuồng tính á, mê tín á, rồi đi chỗ này chỗ kia để giải vong giải nghiệp á, mà họ cứ nhất quyết họ phải làm bằng được cái chuyện đó, mà mình biết là cái chuyện đó là nó quá hoang đường, thì trong trường hợp đó thì mình phải làm gì thầy?
Để giúp cho những người mê tín trên nền tảng sợ hãi rằng là phải trục vong giải vong thì cuộc sống ở bình an đó, thì nó có ba bước. Bước một đó, tạo điều kiện dẫn dắt người thân đó đến các ngôi chùa có các thầy các sư cô nắm vững về triết lý đạo Phật và có năng lực tư vấn, để những người đó đó người ta mới nhận ra được vấn đề. Có thể là lúc đầu người ta chưa tin, như rồi ấy, bằng cái sự giải thích đúng, phân tích đúng, chứng minh đúng ấy, thì cái đó ta sẽ ít nhất là thâu giữ nó như là một dữ liệu tham khảo vậy. Rồi có thể lúc đó họ phớt lờ, họ bỏ qua, họ cũng làm theo, họ chạy theo cái kia để họ gì chấn an tâm lý mà, nhưng mà rồi thấy nó không có kết quả, thế là họ mới suy nghĩ là nhớ tôi đã được hướng dẫn bằng con đường chánh đạo của Đức Phật như thế này, làm thử coi. Đó là bước một. Bước thứ hai đó, ngoài cái việc tư vấn nó ra rồi đó, thì tùy theo bản chất của loại mê tín, chúng ta tặng cho họ những quyển sách, những cái bài thuyết giảng của các tăng ni là các Phật tử mà là giảng đúng với tên Phật dạy đó, để cho họ nghe, họ ngẫm đi suy lại, nó thấm dần, nó thấm từ từ. Rồi điều thứ ba đó, làm thế nào để chứng minh cho họ một cách cụ thể những niềm tin mê tín tương tự như họ đó dẫn đến nhiều cái hậu quả xấu mà báo chí đã đưa tin trong quá khứ, chứ còn giờ cái chuyện này nó chưa có kết luận mà. Cái chuyện mà khủng hoảng truyền thông Chùa Ba Vàng chưa có kết luận của cơ quan nhà nước hữu trách, cho nên là người ta vẫn chưa có biết là cái nào đúng cái nào sai. Cho nên mình dẫn chứng những cái gì mà niềm tin tương tự đó nó dẫn đến những hậu quả xấu như thế này nè, và các nhà chuyên môn lên án, rồi quần chúng là bất bình, thì người mà mê tín đó người ta sẽ phải suy nghĩ lại những cái nội dung mê tín của người ta. Còn dân gian chúng ta có câu bụt nhà không thiên, tức là người thân, mà nhất là cái vai vế mình nhỏ hơn, vai em, vai con, vai cháu, nói với anh chị, rồi cha mẹ, cô chú trong gia đình, ta thấy nó thường, dù có đó đúng đi nữa, ta cũng không nghe. Cho nên phải nhờ người khác tác động giùm, mà phải tác động một cách đó là có phương pháp và mang tính thuyết phục cao đó, thì tôi nghĩ rằng là từ từ rồi người ta sẽ nhận ra và vượt qua được.
Theo thầy thì ngoài cái hình thức mà ác vong và giải nghiệp như thời gian qua thì chúng ta đã biết, thì trong cái cuộc sống hàng ngày thì còn những cái loại hình mê tín gì đâu nào mà thầy được biết?
Các phương pháp ác vong, trục vong hay là thỉnh mời qua gia chế chủ đó, thì theo nghiên cứu của riêng tôi đó, nó là các hình thái rối loạn tâm thần đa nhân cách. Thì rối loạn nó có hai dạng. Một dạng là rối loạn có điều kiện bởi sự nhồi sọ mê tín, như trường hợp đang diễn ra ở tại Chùa Ba Vàng. là cho ta xem những cái thước phim về vấn đề vong báo oán, rồi vong đòi nợ phải trả này trả kia bằng không, là nhiều kiếp sau sẽ bị thê thảm. Thì cái ám ảnh tâm lý đó rồi cộng với cái thời gian chờ đợi vài tiếng mệt lả cơ thể, rồi tới với số lượng quần chúng nó đông như vậy, cùng một cái cộng nghiệp như vậy, cùng cái một nhận thức như vậy, nó làm cho ta rất là dễ tin. Thì đó là rối loạn đa nhân cách có điều kiện. Còn trường hợp thứ hai là rối loạn đa nhân cách vô thức á, thì một phần là do mê tín, một phần là do dẫn dắt sai. Khi đến những cái nơi mà khói hương nghi ngút, oxy ít, hay là nơi có đông người thì tự động oxy cũng ít, thì lúc đó nó làm cho não là nó có vấn đề, máu lên đầu không đủ, thì người ta dễ rơi vào cái tình trạng gọi là đa nhân cách vô thức, tức là nằm lăn xuống vật vã la hét, đóng vai như một con ma. Bình thường thì yếu, người đó là 70 tuổi, yếu xìu à, nhưng mà khi bị rối loạn đa nhân cách giờ họ mạnh giống như là một chàng thanh niên, 30-40 ghi cũng không nổi. Và những người thiếu hiểu biết nghĩ rằng đó là ma, thực ra không phải là ma mà là rối loạn vô điều kiện và vô thức. Thì cái rối vô thức đó đó nó diễn ra tùy theo sức khỏe của từng người, có khi là một tiếng đồng hồ, có khi là vài tiếng đồng hồ, rồi sau đó người đó tỉnh lại. Thì khi tỉnh lại đó thì cơ thể ướt đẫm mồ hôi, họ không còn biết gì nữa hết á, hỏi lại chuyện phải ra thì họ không biết đó. Cho nên từ đó đó người quan sát đó, mới nghĩ rằng đó nó là ma nhập. Thì đây là cái hiện tượng mà 40 năm qua đó tại Việt Nam chúng ta đã bị lạc dẫn bởi rất nhiều các nhà ngoại cảm. Mà về sau này đó, khi mà bị phanh phui thì chúng ta mới biết đó là ngoại cảm giả. Còn cái ngoại cảm thật là có thể chứng minh được năng lực siêu giác quan là có thật, nhưng mà số lượng đạt được nó đó là rất ít. Nhưng mà phải kiểm chứng được, không phải là một người mà phải là nhiều người, chứ không phải là sự dàn dựng để mà lừa dối. Thì những cái điều đó nó vừa dẫn đến hậu quả xấu về sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm lý, và nó tạo ra nhiều cái rối loạn về cuộc sống dân sự, cuộc sống gia đình, cuộc sống xã hội và nhiều cái hậu quả khác, thậm chí là tiền mất tật mang. Thì ngoài những điều này ra đó, thì những niềm tin rằng là đốt với vàng mã người thân của mình sẽ có thể nhận được rất là nguy hại. Năm tháng ngày giờ tốt xấu liên hệ đến ngày sinh tháng đẻ, ngày ký hợp đồng, ngày khai trương, rồi ngày làm việc, vân vân, cũng đều làm cho người ta hoang mang. Hoặc là niềm tin cho rằng cuộc sống và vận mệnh của mình là do một đấng siêu nhiên nào đó chi phối, quản lý. Hoặc là những cái bế tắc đó, khổ đau đó chỉ cần do cầu nguyện là hết. Có một phép màu nào đó sẽ được ban phát xuống, dù là bất kỳ là từ ai, theo tôn giáo nào. Thì theo Đức Phật đó, điều dẫn đến những cái khủng hoảng, chứ nhất là khủng hoảng tâm lý, rồi khủng hoảng nhận thức. Và hai cái này nó làm cho người ta là gần như là gì? Có bệnh thì phải tứ phương. Và chẳng may nếu gặp những người mà thiếu lương tâm, không có đạo đức đó, thì họ sẽ lợi dụng vào điều đó, nhồi sọ thêm các nỗi sợ hãi nữa. Mà bản thân của người đã sợ rồi, không đủ kiến thức lý giải rồi, thì họ sẽ bị biến trở thành là nạn nhân. Trở thành nạn nhân. Và từ đó là biết như bao nhiêu bất hạnh nó sẽ xảy ra. Cho nên đó, thì theo đạo Phật đó, hễ cái gì là mê tín, cái đó dẫn đến các hậu quả xấu và bất hạnh. Cho nên tốt nhất tu tập theo đạo Phật đó, thì chúng ta nhớ lời Phật dạy đó, để có được trí tuệ đó, thì trước nhất chúng ta phải nghiên cứu chân lý và các quy luật của Phật dạy. Thứ hai là nghiền ngẫm để trải nghiệm và tái đánh giá nó có thật sự là như thế không, có giá trị được không, chứ không phải là tin một cách mù quáng. Đức Phật cho phép chúng ta phản biện những lời dạy của ngài. Và thứ ba đó, áp dụng và thước đo giá trị theo đạo Phật, đó là kết quả an lạc, hạnh phúc, bình an, tăng trưởng, phát triển ở hiện tại và trong tương lai. Không chỉ mình mà còn tác động tích cực cho người, chứ không phải cứ niềm tin băng cua nào đó, hay là hứa hẹn nào đó, hay là các chiếc bánh vé nào đó, thì cái đó nó không có giá trị thật.
Thì dạ thưa thầy, thì thực tế mà thấy thì bây giờ là có rất là nhiều cái cơ sở thờ tự đã bị lợi dụng, đã bị biến thành cái nơi mà trục lợi cho một số cá nhân. Thì thưa thầy, thì để cái sự việc mà xảy ra trong nhiều năm, kéo dài một thời gian dài ở nhiều nơi, thì thưa thầy, thì cái trách nhiệm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là như thế nào?
Nói về cơ sở thờ tự tôn giáo đó, nó có đến hàng trăm nghìn ở tại Việt Nam thuộc các tôn giáo đã được Ban Tôn giáo Chính phủ thừa nhận, nay là mấy chục rồi. Rồi các tín dưỡng dân gian, mặc dù chưa được thừa nhận là tôn giáo, nhưng nó vẫn tồn tại và chi phối đời sống tôn giáo và niềm tin của rất nhiều người. Thì ở bất kỳ một tôn giáo nào, ở bất kỳ một quốc gia nào, nó cũng có những hiện tượng là chưa đi đúng với chủ trương của tôn giáo đó, rồi vẫn đề ra những cái rủi ro, đó là mê tín, cuồng tín. Mà theo nghiên cứu của riêng tôi đó, thì cái sự mê tín và cuồng tín trong các tôn giáo khác, tôi gọi chung đó là tôn giáo nhất thần và đa thần, cũng như là tín ngưỡng dân gian, và bao gồm luôn cả các phong trào tôn giáo mới và tín ngưỡng mới, nhiều hơn rất nhiều lần so với đạo Phật. Thì cái lợi thế của đạo Phật đó là xây dựng trên trí tuệ. Vì cái chữ Đức Phật đó, nó có từ căn từ Bodhi, mà Bodhi là tỉnh thức, là giác ngộ, minh triết là tự giác. Và người đạt được phẩm chất đó thì được gọi là Buddha. Buddha đó là bậc giác ngộ, bậc minh triết, bậc tỉnh thức. Cho cái con đường của đạo Phật theo đó là cái con đường để giúp cho người ta giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau, đó là bằng đó là con đường tỉnh thức và phương pháp tỉnh thức. Do đó đó, những việc đau lòng như đã xảy ra trong những ngày qua đó, thì nó có ba cấp độ trách nhiệm theo tôi đó là cần phải đặt ra để từng bước giải quyết một cách nào đó để cho có lợi ích cho quần chúng, đồng thời là không gây ảnh hưởng xấu đến là minh triết trị liệu khổ lao của Đức Phật. Thứ nhất á, là bất kỳ một khủng hoảng truyền thông hay là cái khủng hoảng gì đó xảy ra ở bất kỳ một cơ sở thờ tự nào của bất kỳ tôn giáo nào, thì người đại diện cao nhất ở cơ sở thờ tự đó phải chịu trách nhiệm. Nếu đó là cái sự chủ trương của người đại diện này đó, thì cái trách nhiệm nó cao hơn. Còn thỉnh thoảng dù là phải là mình chủ trương, nhưng do cái cơ chế quản lý kém, cách quản trị kém, cho nên những người thừa hành đã làm sai với chủ trương đó, thì cái trách nhiệm đó là trách nhiệm liên đế và trách nhiệm đạo đức, để làm sao để khắc phục hậu quả cho nó không có tái diễn nữa. Thì về phương diện này đó, thì ngày hôm qua đầu giờ chiều á, ngày 24 tháng 3 2019 á, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí đã có công văn yêu cầu Đại Đức Chủ trì Chùa Ba Vàng đó không nên tiếp tục tổ chức pháp thỉnh vong quan gia trái chủ, cũng như là không cho phép bà Phạm Thị Yến tổ chức các cái hoạt động này trong phạm vi của ngôi chùa, và đồng thời chấn chỉnh lại các cái sinh hoạt tu học và truyền bá và thông tin để phù hợp với triết lý đạo Phật, cũng như là hiến chương giáo hội và các cái quy chế hoạt động tân sự vân vân của Phật giáo. Thì như vậy tôi nghĩ rằng là người đứng đầu cao nhất là phải chấp hành theo những gì mà luật pháp cho phép. Và giáo hội trước đó cũng đã có hai công văn, giáo hội cấp tỉnh và giáo hội trung ương rồi, cho nên là chúng ta phải cho ngưng các hoạt động không phù hợp này. Cấp trách nhiệm thứ hai đó là lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Thì 2 năm trước, Ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh cũng đã gửi công văn, rồi cũng đã mời thầy chủ trì lên nhắc nhở, khuyên là không nên tiếp tục các cái hoạt động sai với đạo Phật. Nhưng rất tiếc đó, là đại đức trụ trì chùa Ba Vàng đã không cầu thị, lắng nghe, chỉnh sửa và bảo thủ rằng đó cái quan điểm sai lầm đó, phương pháp sai lầm đó là đúng. Tôi nghĩ cái mấu chốt là nằm chỗ này, cái nhận thức nó không chính được mà lại bảo thủ vào cái sai. Rồi Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đó cũng không có biện pháp chế tài thích đáng để cho việc đó nó phải sớm đình chỉ, mặc dầu giáo hội là không chấp nhận cho các phương pháp sai trái đó được thực hiện. Thì cái tế nhị mà do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đưa ra đó là vì thầy chủ trì đó là ủy viên dự khuyết của hội đồng trị sự, cho nên cái thẩm quyền chế tài đó nó thuộc về hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Như vậy về phương diện này đó thì tôi nghĩ rằng là những gì cần làm thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng đã làm hết rồi, đã nhắc nhở, gửi công văn. Nhưng mà rồi ở tại ngôi chùa đó, người đứng đầu và các thành viên không tuân hành, mà cái thẩm quyền giải quyết không thuộc về họ, cho nên cũng khó đó. Cấp thứ ba đó là lãnh đạo cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đó là hội đồng trị sự. Thì hôm nay đó là hội đồng trị sự sẽ họp đó, và ngày mai đó sớm nhất đó là mới công bố cái kết quả quyết định của lãnh đạo giáo hội về vấn đề này. Tôi nghĩ là ngày 21 tháng 3 2019 đó, thì tại văn phòng trụ sở của giáo hội chùa Quán Sứ, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký của Giáo hội Việt Nam cũng đã họp báo và ban hành công văn của giáo hội, thể hiện cái việc thể hiện rằng đó là phương pháp thỉnh nguyện giải trái chủ đó là sai và đề nghị là phải đình chỉ các hoạt động đó. Thì tôi nghĩ là sự nhập cuộc của giáo hội ở cấp cao nhất cũng đã thể hiện cái trách nhiệm trước dư luận để hạn chế tối đa cái sự hoang mang và mất niềm tin của quần chúng vào đạo Phật. Cái quyết định cuối cùng là vẫn là giáo hội trung ương. Tôi nghĩ sắc là sớm nhất là vào ngày 26 tháng 3, tức là ngày mai, thì mới có cái văn bản đó. Thì chúng tôi chỉ là thành viên của giáo hội, cái quyết định của giáo hội như thế nào thì mình cũng đón nhận thôi. Thì tôi tin rằng là về nguyên tắc đó, thì giáo hội không bao che. Hai công văn của giáo hội cấp tỉnh và cấp trung ương là thể hiện rõ quan điểm, không có bao che. Sai chỗ nào thì phải điều chỉnh ở chỗ đó. Còn Phật giáo thì lúc nào cũng có phương pháp đó, là giúp đỡ cho những người bị lầm lạc, bị sai sót, và vô tình hay cố ý đó, có con đường để làm mới chính mình. Chứ nó tùy trường hợp nào nó nặng quá đó thì mới là dùng biện pháp tẳng suất. Còn lại đó thì nó tùy theo cái mức độ vi phạm theo giới luật của Phật giáo mà có phương pháp chế tài. Còn trong đạo Phật đó thì một trong những cái tội, một trong 4 tội nặng nhất là tội đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ được định nghĩa trong giới luật Phật giáo đó là trực tiếp hoặc là ám chỉ rằng mình đã chứng được quả thánh, cho là thánh nhân, mà trên thực tế mình là người phàm, là người phàm. Thì trong trường hợp này đó, tôi thấy đó cái cách mà bà Phạm Thị Yến đã lừa dối rất nhiều Phật tử khác, theo kiểu là bà soi kiếp nhiều kiếp sống quá khứ, thì cái đó quy chiếu theo đạo đức Phật giáo và triết học Phật giáo đó, thì bà ấy mặc nhiên cho rằng mình là người đã chứng được thánh quả, và cái quả vị chứng, cái năng lực mà bà chứng được trong trường hợp này đó là túc mệnh minh, đó là một trong 3 yếu tố để trở thành một bậc thánh nhân. Thì túc mệnh minh là tuệ giác thấy rõ các kiếp sống quá khứ từ đại cương đến chi tiết. Bà mới phán là 40 kiếp trước, 50 kiếp trước, 14 kiếp trước, 3 kiếp trước, 2 kiếp trước, rằng là bệnh nhân đó, nạn nhân đó đó phạm tội lỗi, giết người cướp của, rồi phá trinh tiết người khác, hoặc là làm quan tham lừa đảo, vân vân, thì làm cho người ta đó, đó là sợ hãi. Người ta đang bất an rồi mà tới đây bắt đầu ta phải tiếp nhận cái nỗi sợ hãi rất là lớn. Thì cái đó được gọi là những tuyên bố thuộc về tội đại vọng ngữ, tức là đại vọng ngữ. Thì hàng trăm cái băng bà ấy công bố ở trên Facebook cá nhân, YouTube cá nhân, trang web cá nhân, cũng như là trang web của chùa Ba Vàng và các phương tiện tương tự đó, không thể là chối được cái tội đó. Thì ở phương diện này tôi nghĩ là phải có biện pháp chế tài hết sức nghiêm túc. Đi còn cái công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí đó, đó là chỉ mới cấm các hoạt động đó không được diễn ra, chỉ vì cái hoạt động này là chưa được đăng ký. Hai cái này nó khác nhau lắm nha. Cấm không được tổ chức vì không có đăng ký, chứ không có nói rằng là không cho nó được xảy ra. Đó là việc một. Còn về phương diện mà giới luật của Đạo Phật đó, thì chúng ta thấy cái tội mà đại vọng ngữ đó là quá lớn rồi. Và từ cái đại vọng ngữ đó đó người ta mới sợ. Tôi nghĩ giống như Bà Lệ Thánh mà biết rõ được các cái kiếp quá khứ của mình, thì bây giờ bà chỉ đường vẽ lối là phải thỉnh quan gia trái chủ về bằng cái việc dẫn dụ cúng dường tiền hay là cúng dường cái công đức để làm công quả, thì là người ta phải răm rắp làm theo để mà giải quyết cái vấn nạn đó, ta phải làm theo chứ. Như vậy đây là một cái đại lừa đảo mà gốc rễ của nó đó là đại vọng ngữ. Thì nó có bằng chứng hàng trăm clip như thế, chứ không phải chỉ là một hai trường hợp. Không thể đó là tình cờ đó, mà đó là đại vọng ngữ có tổ chức một cách rất quy mô, rất bài bản. Và cái đó đó nó dẫn ra một hậu quả cực kỳ đau lòng, đó là Phật giáo nền minh triết xóa mê tín dị đoan lại bị dán vào một hình ảnh là mê tín và truyền bá mê tín. Cái đau đó là tôi nghĩ rằng là khó mà rửa được. Cái đó là cái đau nhất đối với là Phật giáo của chúng tôi. Và nếu mà báo chí không phanh phui kịp thời đó nha, thì cái nỗi đau đó đó sẽ tiếp tục biến bao nhiêu nạn nhân đã bị khổ đau rồi mới tìm đến chùa lại tiếp tục trở thành nạn nhân, rồi sau đó lại mang ơn cái người tạo ra tính cách nạn nhân cho mình. Với lòng biết ơn, tôi nghĩ rằng cái đó là cả một quá trình rất là đáng tội nghiệp. Và mong sao đó cái vụ việc khủng hoảng này đã sớm khép lại để Phật giáo đó là tiếp tục phụng sự nhân sinh theo tông chỉ nhập thế của mình.
Dạ, câu hỏi cuối cùng là thưa thầy, thì với những cái tư tưởng sai trái mà một số cá nhân đã quay clip rồi đăng tải trên các trang mạng xã hội, trang YouTube đó, thì thưa thầy thì cần thiết phải xử lý cái những cái clip đó như thế nào ạ? Tại vì nếu mà cứ để không có cái biện pháp gì thì những cái thông tin đó nó cứ lan tràn trên mạng.
Tôi xin phát biểu với tư cách là một tu sĩ thôi, không đại diện cho các cơ quan mà tôi đang phụ trách ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại vì tôi không đủ thẩm quyền để nói về các phương pháp chế tài, coi như là luật pháp. Thứ nhất, về phương diện luật pháp đó, thì chúng ta sẽ có các cơ quan pháp luật dựa vào luật tôn giáo tín ngưỡng, cũng như là luật hình sự 2015 và nhiều bộ luật khác, để xác định rằng là các hoạt động mê tín đó có phạm luật hay không. Thì tùy theo mức độ mà người ta giải quyết. Cái đó thì tôi không phải là một người chuyên môn, cho nên tôi không dám làm bàn. Điều thứ hai đó, giáo hội đã có công văn chính thức cho rằng nó là tà pháp rồi, tức là nó sai hoàn toàn với triết lý Đạo Phật. Ở chỗ á, là mặc dù Đạo Phật thừa nhận rằng cái sự tồn tại của người chết là có thật, thường được gọi là hương linh là có thật, nhưng Đạo Phật không bao giờ giải rằng là tất cả các hạnh phúc khổ đau con người ở kiếp này là do các hồn ma quỷ quái kiếp trước báo oán tạo ra, vì cái đó là định mệnh luận. mà về bản chất người ta đưa ra học thuyết đó để lừa dối quần chúng lệ thuộc vào mình thôi. Cho nên á, cách chế tài đó thì tôi cho rằng á, ngoài cái việc không cho phép tà pháp thỉnh mô gia trái chủ được diễn ra à, tại chùa Ba Vàng hay bất cứ nơi nào trên đất nước này, à, điều đó phải được bên phía Phật giáo đó, lãnh đạo giáo hội đó là phải thể hiện rõ để không ai tiếp tục là nạn nhân. Thì thứ ba đó, đối với các ấn phẩm bao gồm video clip hay là sách in phổ biến trên các phương tiện truyền thông, mà cụ thể hơn là trang web, rồi YouTube, mạng xã hội Facebook, Twitter, Instagram v.v. của chùa Ba Vàng, của thầy Trúc Thái Minh, của bà Phạm Thị Yến và của tất cả các thành viên xuất gia và tại gia của chùa Ba Vàng nếu cũng có nội dung tương tự thì cần phải được nhanh chóng xóa bỏ. Thế mà nếu mà mình chỉ cho ngưng thôi thì cái thời truyền thông kỹ thuật số này mà nó lan rộng có thể lên là hàng triệu video clip đã được xem, biết bao nhiêu người ta đã download vào trong máy, thì cái đó là mình thôi bó tay rồi. Ít ra đó, về phương diện quản trị ở trên trên mạng đó, chúng ta có thể yêu cầu YouTube hợp tác với về giáo hội, Facebook hợp tác để không gọi là có cái cơ hội lan truyền những cái niềm tin sai trái mà hậu quả nghiêm trọng cho xã hội là quá lớn. Chúng ta phải có cái quan điểm dứt khoát đó. Thì điều cuối cùng đó thì tất cả các cá nhân và tập thể của chùa Ba Vàng đó phải có những cam kết bằng văn bản không để cho các hoạt động tà pháp thỉnh quan gia trái chủ xuất hiện thêm một lần nào nữa tại chùa. Mà nếu xuất hiện đó thì giáo hội Phật giáo Việt Nam phải có biện pháp chế tài mạnh. Còn biện pháp đó là gì đó, đó là lãnh đạo giáo hội sẽ quyết định, tôi không đủ thẩm quyền để nói việc đó. Thì cái mục đích đó là làm thế nào để cho các hoạt động của Phật giáo phục vụ nhân sinh đúng với tinh thần Phật dạy, đó là phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường các đức Phật, làm thế nào để cho cái thông điệp đó, đó nó được lan tỏa không chỉ bằng là lý thuyết mà phải bằng các cái chủ trương thực tế. Và nhân đây tôi cũng xin nói thêm đó, nhiều Phật tử của chùa Ba Vàng có thể do quý trọng thầy của mình hoặc là quý trọng bà Phạm Thị Yến về cái ơn dẫn dắt vào đạo, thì cái lòng quý trọng đó, biết ơn đó là đáng được trân trọng vì đạo Phật dạy biết ơn mà. Nhưng rồi chúng ta phải hiểu rất rõ đây nó không còn là vấn đề cá nhân của thầy chủ trì nữa, hay là cá nhân của bà Phạm Thị Yến nữa, hay là cá nhân của chùa Ba Vàng nữa, mà là cái khủng hoảng nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Phật giáo, rồi của giáo hội Phật giáo Việt Nam, rồi những hậu quả nghiêm trọng mà nó để lại cho quần chúng là rất là lớn. Cho nên đừng nên có cái suy nghĩ sai lầm rằng là vì ganh tị, vì ngoại đạo phá đám cho nên là cái vụ này đó là nó mới bị tấn công. Nói như thế là nó không đúng. Vấn đề người ta đặt ra nó có hai. Thứ nhất á, là pháp thỉnh quan gia trái chủ có đúng với chủ trương của đạo Phật hay không và giáo hội Phật giáo Việt Nam hay không, thì câu trả lời từ lãnh đạo giáo hội cấp tỉnh Quảng Ninh và cấp trung ương đều nói là không. Các nhà nghiên cứu Phật học, những nhà giảng dạy Phật học, những nhà nghiên cứu tôn giáo văn hóa Việt Nam, người ta cũng biết đến đạo Phật chứ ta không biết gì đâu, người ta cũng nói là không. Các bằng chứng kinh điển cũng không có điều nào dạy như thế. Chuyển nghiệp trong Phật giáo đó là phải gieo vào cuộc sống này những hành động thiện đối lập với hành động xấu, tối thiểu là bằng cái khối lượng tương đương và số lượng tương đương, nhiều hơn thì càng tốt. Chứ có khi nào mà nương tựa vào ma quỷ để giải nghiệp đâu, nương tựa vào cúng dường làm công quả để giải nghiệp đâu. Nếu tiền và công sức làm công quả có thể giải nghiệp được, thế giới này không ai chết, không ai bị bệnh. Và nếu cái giải nghiệp đó là có được á, thì thầy Trúc Thái Minh là xứng đáng nhận giải Nobel đi học. Có thể kiểm chứng cho các chuyên gia kiểm chứng, các nhà Phật học kiểm chứng. Nếu mà dám làm như thế thì nên đề xuất nhận giải Nobel đi học, còn không có thì phải dẹp nó đi. Như vậy đây vấn đề không phải là cá nhân, không phải là tư thù, không phải là ganh tị, mà là vấn đề nếu để nó tiếp tục đó, nó gây hậu quả nghiêm trọng cho Phật giáo và cho những người nghe và các tin. Chúng ta phải nghĩ đến cái hậu quả nghiêm trọng đó. Vấn đề thứ hai đó là những gì mà clip 6 phút của báo Lao Động nêu ra, nếu là có sự thật, tức là không bị biên tập, không bị dàn dựng, không bị cắt ghép đó, thì chúng ta không thể chối tội được cái gì hết đó. Đó là cái làm sai với học thuyết phát tâm bố thí cúng dường của Đạo Phật. Phát tâm bố thí cúng dường là người ta tùy công đức 18.000+ ngôi chùa trên thế giới, trên đất nước này có làm thế đâu, vì nó sai với Đạo Phật. Chùa nào cũng cần phải có các cái tiền để giải quyết sinh hoạt phí, rồi bảo hiểm y tế, rồi những cái nhu cầu sinh hoạt căn bản con người phải có, chứ đâu ai mà không có tiền mà có thể sống được đâu. Cho nên đó, các cái việc mà phát tâm cúng dường của quần chúng á, thì trong Phật giáo trải qua 26 thế kỷ nó có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là người ta đến ngay bàn thư ký của chùa để phát tâm cúng dường, không có ai dẫn dắt gì hết á. Ai muốn phát tâm cúng bao nhiêu là tùy hỷ. Thứ hai đó là phát tâm cúng thông qua thuộc phước sư tại các chùa, thì lúc đó thì người ta không cần nhận đến biên lai, không cần biên lai, là cứ là vô ngã ta bỏ vô, ta không cần biết là không cần ai biết là mình cúng bao nhiêu. Thì chùa thì mỗi nửa tháng ta khui cái đó ra, có vài ba người cùng điếm cùng đó để công bố cái số tiền, rồi trang trải cho các sinh hoạt phí, các hoạt động Phật sự, các hoạt động phụng sự dân sinh, rất là công tác. Nếu mà làm như thế thì nó là chuyện bình thường và nên tiếp tục làm như thế, thì đó là tinh thần của Đạo Phật. Còn các tôn giáo phương Tây đôi lúc ta còn phải bắt đóng thuế, mà tín đồ phải đóng thuế 4% lệ tức thu nhập, có nước thì đến 5%, có nước 6%, 7%. Thì cái phát tâm cúng dường của Phật giáo so với cái đóng thuế 4-6% ở châu Âu á, thì tôi nghĩ là nó rất là nhỏ. Nó nhỏ bằng một phần vài trăm, có trường hợp là bằng một phần ngàn, một phần 2000 thôi, nó không đáng kể. Nhưng mà đừng để cho cái tinh thần là tùy hỷ công đức đó nó bị nhơ bẩn bởi những cái dẫn dụ hù dọa ta là có ma quỷ theo đòi nợ quỷ phá, thì ta sợ quá mà ta phải phát tâm cúng. Thì vấn đề đó thì nếu mà không có dàn dựng thì tôi nghĩ rằng là cái đó không chối cãi được. Như vậy là Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua hai cái công văn, bản thân tôi là một người được mời để trả lời các phỏng vấn, thì tôi nhấn mạnh đến hai góc độ này. Tôi làm một cái công tâm về phương diện Phật học là không thể chấp nhận được, về phương diện phát tâm cúng dường như thế là không phù hợp với Đạo Phật. Hai vấn đề đó rõ ràng, báo chí người ta cũng tập trung những vấn đề đó. Cho nên là đừng nên có cái nhận thức rằng là có lẽ do ganh tị, thầy tôi nổi tiếng quá, thầy tôi có quần chúng nhiều quá, chùa của thầy tôi là to lớn quá, cho nên đó là nhiều thầy ganh tị rồi nói xấu, vu cáo, xuyên tạc. Hai vấn đề đó nó khác nhau hoàn toàn. Nói như thế là xúc phạm những người có tiếng nói chân chính, đại diện lãnh đạo giáo hội các cấp, và cũng không chịu thừa nhận cái sai trái của mình mà tiếp tục quỵ biện đó. Đó không phải là một ứng xử thông minh. Cho nên tôi cũng rất mong quần chúng Phật tử đến nước này, cái hậu quả nghiêm trọng mà hoạt động tà pháp Thịnh Quang Trái Chủ đã để lại cho Phật giáo, chỉ còn có hơn 40 ngày nữa là Phật Đản Liệu Quốc được diễn ra. Hãy nghĩ đến những điều đó để chúng ta phải có nhận thức đúng và tìm kiếm giải pháp đúng để giải quyết dứt điểm đó. Chứ bằng không á, từ cái nhận thức sai rằng thầy tôi bị hại là nạn nhân, chùa tôi bị hại là nạn nhân cho nên ta ganh tị và bị phá phách, thì các hành động kéo theo sau đó có thể rất là cuồng tín và cực đoan. Và cái đó nó sẽ dẫn đến nhiều hậu quả là gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Như cái công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí đã nêu ra, chúng ta thấy rõ cái ý tưởng đó đã có rồi đó. Cho nên tôi rất mong các quý Phật tử hãy bình tâm, và nhìn vào hai điều mà tôi vừa nói, đó là gốc rễ của vấn đề. Còn cái ẩn ý đằng sau nữa đó chính là cái phương pháp sai lầm tự cho mình là thánh nhân, được quyền phán nhiều chục kiếp của người trước để nhồi sọ họ sợ hãi mới tạo ra cái sự lừa dối này. Thì đó là ba vấn đề mà chúng ta cần bình tâm dựa vào Phật học và luật pháp nhà nước để giải quyết một vấn đề, chứ đừng có giải quyết vấn đề trên tình cảm, trên góc độ là cảm xúc và cái tình cảm giữa tôi với thầy tôi và chùa tôi và những người tôi thân thương. Vấn đề nó không còn nằm ở đó nữa, đó là về phương pháp Phật học và về phương diện luật pháp. Chúng ta phải rõ ràng giữa hai điều đó thì lúc đó đó chúng ta mới tìm giải pháp tốt nhất. Và bản thân tôi thì tôi thấy thầy Trúc Thái Minh là một người có khả năng, rất thông minh, từ một cái nơi hoang vắng là năm 2008 tôi có thuyết giảng tại đó mà có vài chục người, phát triển ra một đạo tràng tu học hàng ngàn người như thế là tốt chứ. Chỉ cần bỏ cái tà pháp này đi thôi thì mọi thứ tốt đẹp nó sẽ tiếp tục được diễn ra. Tại sao mình phải đi bảo thủ cố chấp vào một cái tà pháp mà vốn nó đi ngược với đạo Phật? Thà mình đừng nói là tôi là tu sĩ Phật giáo, mình đi theo một cái giáo phái nào đó thì cái giáo phái đó được quyền như thế, nhưng mà Phật giáo thì không được như thế thì không nói gì. Còn tự xưng mình là tăng sĩ Phật giáo thì chúng ta phải tuân thủ triết lý đạo Phật, đó là cái quy định mặc nhiên ở trong các tôn giáo thôi. Thì tôi rất kính mong vụ khủng hoảng truyền thông Chùa Ba Vàng sớm được khép lại để tăng ni và Phật tử trên toàn nước cũng như là dân Việt Nam, tăng ni Việt Nam chào đón cái sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam thời càng hiện đại, đó là Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ 3 được trọng thể tổ chức vào ngày 12, 13, 14 tháng 5 2019 tại tỉnh Hà Nam. Sự kiện này sẽ đón nhận được khoảng 487 phái đoàn gồm 1.500 đại biểu quốc tế đến tối thiểu từ 110 cho đến 120 nước nhằm tìm kiếm những giải pháp Phật giáo cho các vấn nạn toàn cầu mà chúng ta đang gặp phải. Rất mong Chư Tôn Đức Tăng Ni và các quý Phật tử tập trung vào vấn đề này để giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra toàn cầu, làm những việc tốt nhất có thể để đưa triết lý Phật giáo vào trong cuộc sống hiện thực, góp phần giải quyết các vấn nạn nỗi khổ và niềm đau. Chúc tất cả được thân khỏe tâm an, pháp hỷ sung mãn và những nỗ lực chân chính trở thành hiện thực cao quý.